The Wise Wife and Her Idiotic Husband. Need you be outsmarting your spouse? Regardless of whether or not a husband is older than his wife, according to Vietnamese culture, the wife usually addresses him as big brother. At the same time, does a husband have to be smarter than his wife? Or should it even be an issue of who is smarter? Oftentimes, only through an outsider's help do we realize that matrimonial happiness is not based on wisdom, but on the love that a couple have for each other.
Vợ khôn chồng dại, thiếp chàng, ai nệ thắng thua. Bất kể người chồng có lớn tuổi hơn vợ hay không, theo văn hóa Việt Nam, người vợ vẫn thường gọi chồng bằng anh. Thế nhưng, người chồng có nhất thiết phải khôn ngoan hơn người vợ hay không? Hay trong hôn nhân, chuyện ai dại, ai khôn không nên đặt thành vấn đề? Lắm khi chúng ta phải nhờ một người ngoại cuộc giúp đỡ mới hiểu rõ được rằng hạnh phúc vợ chồng không đặt nền tảng trên sự hiểu biết của ai cả, mà chính là trên tình yêu của hai người dành cho nhau. Trong ngôi làng nọ, có một cặp vợ chồng trẻ. Vợ làm nghề dệt vải, thông minh, tháo vát, còn chồng thì chẳng nghề ngỗng gì, lại ngờ nghệch, vụng về. Anh ta chỉ giúp vợ được có mỗi việc là mang vải nàng dệt ra chợ bán. Trước khi anh ra chợ, lần nào vợ anh cũng dặn đi dặn lại đủ điều. Một hôm, anh ta mang vải đem bán, thì có một ông lão chịu mua 2 tấm, nhưng không trả tiền ngay. Ông bảo anh chồng, chiều, anh đến nhà tôi lấy tiền nhé. Anh chồng hỏi, nhà ông ở tận đâu cơ? Ông lão đáp, cũng trong làng này thôi mà. Chỗ chợ đông không ai bán, chỗ kèn thổi tò te ấy mà. Nói đoạn, ông lão cầm vải đi mất. Anh chồng về nhà, vợ hỏi tiền đâu? Thì anh kể lại ngọn ngành câu chuyện. Vợ anh hỏi, thế thì chiều nay nhà có biết đâu mà đi đòi nợ không? Anh chồng ngẩn ngơ bảo, ừ nhỉ, chỗ nào là ở chỗ chợ đông không bán mà lại có kèn thổi tò te là thế nào? Người vợ cười, có thế mà cũng không biết. Đông mà không buôn, không bán, đích thị là chỗ trường học. Còn kèn thổi tò te là do gió thổi qua bung lau tạo thành tiếng. Nhà cứ đến chỗ nhà nào đằng trước có đám bung lau là nơi ông ấy ở. Ý chừng ông ta là cụ đồ cũng nên. Quả đúng như vậy. Anh chồng theo lời vợ dặn, tìm đến một ngôi nhà có lau nhau con nít đang ngồi học. Đằng trước có đám bung lau cao quá đầu. Ông thầy đồ thấy anh tới, vui vẻ mang tiền ra trả. Ông hỏi anh ta, làm sao mà anh tìm ra chỗ tôi ở tài thế? Anh chồng thật thà đáp, nhà cháu thì thật không biết ở đâu ạ, nhưng bu nó đoán hộ đấy. Ông thầy đồ thầm khen anh chàng khờ khạo này có người vợ thông minh. Ông mời anh ở lại ăn cơm. Khi anh ra về, ông đưa cho anh ta một gói nhỏ, báo là gửi phần về cho vợ. Anh ta hí hửng bảo, đội ơn thầy ạ, thế là nhà cháu vừa được ăn, được nói, vừa được gói mang về. Nhưng khi về, anh đưa gói cho vợ mở ra, chỉ thấy có một bức tranh vẽ hình một con rồng đang vẫy đuôi trong một ao nước. Anh chồng đang ngẩn người, chưa hiểu mô tê ra sao, thì cô vợ buồn bã nghĩ thầm, thật xấu hổ, ý lão ta muốn mỉa mai ta với câu ca dao, rồng vàng tắm nước ao tù, người khôn ở với người ngu bực mình, chứ gì? Càng nghĩ ngợi, nàng lại càng buồn bực. Đúng là trong lúc chị em bạn của mình, ai cũng có một tấm chồng thông minh, tài cán, nàng lại vớ phải một anh đần độn không ra gì. Nghĩ quẩn, nàng vứt cái thoi dệt vải, chạy ra bờ sông, toan gieo mình xuống nước tự trầm cho xong quách một đời vô duyên, bạc phận. Trong lúc ấy, ông thầy đồ lại đâm ra hối hận đã làm một điều không phải. Biết đâu bức tranh ông vẽ lại chẳng làm cho người vợ buồn phiền mà quẫn trí làm điều đáng tiếc. Nghĩ thế, ông vội vàng lấy cần câu và một cái giỏ thủng chôn rồi bươn bả ra sông. Đến nơi, ông đi ven theo bờ sông một quãng thì thấy một người đàn bà đang ngồi khóc thút thít. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi bảo: "Có chuyện gì mà cô khóc thế? Cho lão ngồi đây để câu cá và nói dăm câu chuyện đỡ buồn nhé." Người vợ ngước lên nhìn, nàng thấy một ông lão tóc bạc phơ mang cần câu và một cái giỏ rách. Tuy đang buồn mà nàng cũng phải cố nhịn để khỏi bật lên cười, bụng bảo dạ: "Lão già này mới thật là đần độn, ai đời lại dùng giỏ thủng chôn để đựng cá. Chồng mình có ngốc đến đâu cũng còn chưa đến nỗi." Nghĩ vậy, nàng chợt tỉnh ngộ, vui vẻ hẳn lên. Nàng đứng dậy, chạy một mạch về nhà với chồng, không còn ý muốn tự vẫn nữa.